Băng thứ năm, những dòng sữa mẹ, do tỳ kheo Thích Trí Không ghi lại lời giảng của hòa thượng Thích Huyền Vi. Tiếp theo đề mục phải biết 10 số mục. Chuyển pháp luân còn được hiểu là tam chuyển pháp luân, gồm thị chuyển, chứng chuyển và khuyến chuyển. Thị chuyển nghĩa là chỉ bày, minh bạch. Đây là khổ tập, diệt, đạo. Về chứng chuyển, Đức Phật nói: đây là khổ ta đã biết, đây là tập ta đã đoạn, đây là diệt ta đã chứng, đây là đạo ta đã tu. Số mục thứ năm, ngũ giả ngũ ấm. Ấm nghĩa là che đậy, ngũ ấm là năm thứ che đậy chân tâm, như là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Chúng làm mê mờ chân tánh. Theo kinh Từ Bi Tam Muội Thủy Sám thì sắc ấm có tất cả 36 tướng, như là tóc, răng, móng, lông, vân vân. Thọ là lãnh thọ, có lãnh thọ là có khổ. Tưởng là tưởng tượng việc đời, việc quá khứ, vị lai, việc có hiện tại, vân vân. Hành là tâm niệm lăng xăng, thiên lưu biến chuyển, không bao giờ ngừng. Nếu tâm quý vị định được thì lời thầy dạy sẽ cắt sâu vào tâm quý vị, không bao giờ quên, không bao giờ mất. Thức là cái phân biệt hiểu biết, phân biệt cái này, phân biệt việc nọ. Số mục thứ sáu, lục giả lục nhập. Nhập nghĩa là đi vào sáu căn. Sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Nhập với sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp, mới sanh ra lục thức. Lục thức gồm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Lục nhập nghĩa là sáu cái vào. Thí dụ mắt thấy sắc liền hiểu biết phân biệt đẹp xấu. Tai nghe tiếng phân biệt âm thanh trầm bổng hay dở. Mũi ngửi mùi phân biệt hôi thơm. Vì chúng nhập vào rồi biết phân biệt, cho nên mới tạo nghiệp, gây tội lỗi, gây bao nhiêu điều oan trái. Bây giờ chúng ta học đạo, phải biết làm sao cho căn là căn, trần là trần, thức là thức. Đừng cho chúng liên kết để mà tạo nghiệp. Trong kinh có câu: văn thinh kiến sắc, cái thị tầm thường. Nghĩa là nghe tiếng, thấy sắc coi như chuyện tầm thường. Thường đây có nghĩa là không vướng mắc. Cho đến mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý có phân biệt hiểu biết cũng là thường. Đó là người giải thoát, người ra khỏi được vô minh. Còn nếu cứ lăng xăng lộn xộn ở trong lục nhập, từ phân biệt này đến phân biệt khác, rồi đi tới chỗ chạy theo ý thích, và cái gì không thích thì dẹp bỏ. Số mục thứ bảy, thất giả thất giác ý. Giác ý đây chỉ cho ý giác ngộ. Thất giác ý còn gọi là thất giác chi trong 37 phẩm trợ đạo. Thành phần của thất giác chi là trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, niệm, định và xả. Trạch pháp là chọn một pháp môn để tu, phải sử dụng trí tuệ trong sự chọn lựa này. Vì pháp môn lựa chọn phải phù hợp với căn cơ, hoàn cảnh của chúng ta. Một khi đã chọn được pháp môn tu tập rồi thì phải tinh tấn luôn dũng tiến, không ngại gian lao, khó nhọc. Đến khi nào đạt được mục đích mới thôi. Hỷ là hoan hỷ. Vì tinh tấn tu hành đoạn trừ các phiền não, nên tâm trở nên hoan hỷ. Khinh an là nhẹ nhàng, an ổn. Đời sống lúc nào cũng như niềm vui ở cõi thiền, thanh tịnh, khoan khoái, vắng bặt những dục vọng trần ai. Niệm là chánh niệm, là ghi nhớ những chánh pháp để tu hành, nhất là ghi nhớ pháp môn mà ta đã chọn lựa. Bằng ngược lại, tạp niệm làm chủ, phiền não phát sanh. Sau niệm là định. Định là giữ tâm yên định luôn luôn. Tâm phải định chú vào pháp môn đã chọn. Xả nghĩa là bỏ. Vì có xả mới có tiếng. Nếu chúng ta chấp chặt, không chịu buông bỏ để đi lên, thì khi nào mới chứng đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác? Cho nên, từ lúc sơ phát tâm, chúng ta phải luôn thực tập thức giác chi. Trạch pháp rồi xả, xả rồi trạch pháp. Như thế tiến mãi, từ tam hiền đến thập thánh, cho đến đẳng giác, diệu giác và viên giác. Số 1 thứ 8 là bát giả, bát chánh đạo. Bát chánh đạo là con đường có 8 nẻo đi lên quả thánh. Thành phần bát chánh đạo gồm chánh kiến là hiểu biết chân chánh, chánh tư duy là suy nghĩ chân chánh, chánh ngữ là lời nói chân chánh, chánh nghiệp là cuộc sống chân chánh, không tà bậy, chánh mạng là ăn mặc và ở chánh đáng, chánh tinh tấn là chuyên cần siêng năng làm việc chánh nghĩa, lợi lạc cho mình, cho người và vật, chánh niệm là tâm niệm chân chánh, chánh định là tập trung tư tưởng vào một vấn đề chính đáng, hợp chân lý, đúng sự thật. Đây là cái định trong Phật pháp, không như định của ngoại đạo tà giáo chỉ mong được thần thông diệu dụng. Một số thứ 9. Cửu giả cửu chúng sanh cư. Thế giới chúng ta đang ở gọi là ngũ thú tạp cư địa. Nghĩa là vùng đất có 5 giống loài cùng chung sống. 5 loại gồm Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Ngoài ra còn 8 địa ở các cõi trên, được liệt kê như sau. 4 địa ở cõi sắc, tức là sắc giới thiên. Ly sinh hỷ lạc địa, định sinh hỷ lạc địa, ly hỷ diệu lạc địa, xả niệm thanh tịnh địa. 4 địa ở cõi vô sắc, tức vô sắc giới thiên. Không vô biên xứ địa, thức vô biên xứ địa, vô sở hữu xứ địa, phi tưởng phi phi tưởng xứ địa. Trong ngũ thú tạp cư địa, có loài Atula thường hay nóng giận. Những hành động, ý nghĩ, lời nói chứa đầy tính chất sân hận đã chiêu cảm được điện lực của địa ngục. Cho nên họ thường sống trong cảnh tâm tối, u buồn. Ngạ quỷ là những loài quỷ đói, có tới 36 loài quỷ sống trong 36 bộ. Cả 5 loài trong ngũ thú tạp cư địa đều sống chung với nhau, nhưng vì nhục nhãn của chúng ta không thấy được mà thôi. Tuy nhiên, các loài khác thấy được chúng ta. Thường thì các loài Atula, ngạ quỷ ở nơi rừng núi. Chùa chiền ở Việt Nam thường được dựng lập ở thôn giả. Các thời công phu sáng chiều, phần nhiều độ thoát các âm linh. Tiếng chuông chùa hàng đêm vang vọng, không phải chỉ để cảnh tỉnh chúng ta không đâu, mà có công năng thức tỉnh loài ngạ quỷ, các âm hồn ở cõi âm, khiến họ thoát được kiếp tâm tối mà đầu thai vào thế giới an lành. Số 1 thứ 10. Thập giả, thập nhất thiết nhập. Mười là mười tất cả vào. Số mười này có hình sắc, hiển sắc, có cảnh và tâm, có hình và vô hình. Sắc có tám, gồm xanh, vàng, đỏ, trắng, cộng với dài, ngắn, vuông, tròn, còn gọi là hoại sắc. Ngoài ra còn có không và thức, tất cả là mười. Quán chiếu thuần thục mười điểm trên, cho chúng vào trong tâm linh của chúng ta, để đi đến chỗ chân không diệu hữu. Nói tóm lại, người xuất gia phải biết và hành trì nghiêm chỉnh mười số một kể trên, mới mong xuất được vô minh gia, thoát vòng sinh tử luân hồi. Đề mục thứ 17: Giới luật là mạng mạch Phật pháp. Nam mô thập phương thường trú Tam Bảo Tác Đại Chứng Minh. Cùng toàn thể đại chúng thân mến, buổi khai thị hôm nay chúng ta sẽ bàn về giới luật. Luật cũng là pháp môn tu chính yếu. Như quý vị đã biết, sáng nay quý vị tụng giới, ngày mốt sẽ có những đàn truyền đại giới cho tỳ kheo, tỳ kheo ni, thức xoa manani, bồ tát giới, và sau cùng là thành tâm đốt hương cúng dường chư Phật. Rằm tháng trước có một số vị lãnh thọ thập giới sa di và sa di ni. Việc truyền trao giới pháp trong thời gian gần đây đã được đề cập đến thường xuyên. Do đó thầy nghĩ phải có một thời khai thị đặc biệt về giới luật. Trong giới luật mà Phật để lại từ ngàn xưa có câu: Tỳ ni tạng trụ, Phật pháp cửu trụ. Tỳ ni nghĩa là luật. Giới luật mà còn thì Phật pháp mới còn. Ở bất cứ một quốc gia nào mà người giữ giới luật nghiêm minh thì nơi đó Phật pháp rất thạnh hành. Chúng ta hãy đi ngược dòng lịch sử Phật giáo, ta thấy thời nào mà chư tăng ni Phật tử nghiêm trì giới luật thì thời đó Phật giáo xương minh, hàm sinh lợi lạc. Cũng có những thời kỳ hàng Phật tử thất chúng của Phật gìn giữ giới luật yếu kém, kết quả sự tu trì và phát triển đạo đã suy thoái. Cho nên có câu: giới luật còn thì Phật pháp còn, hay giới luật là mạng mạch của Phật pháp. Giới luật là chân tinh thần của Phật pháp. Nói mang mát như vậy, quý vị có hiểu nổi không? Thầy tóm lại cho quý vị rõ. Giữ đúng giới luật là để tâm chúng ta được thanh tịnh. Thân tâm thanh tịnh mới đạt được đạo quả, mới thành Phật được. Nếu tâm ta không thanh tịnh, cứ tạp loạn, vọng tưởng, điên đảo, thì đạo còn xa vời lắm. Do đó trong hàng tu tập thất chúng đệ tử Phật, muốn giữ gìn giới pháp cho đúng thì trước hết chính bản thân mình thăng tiến, rồi ra ngoài truyền bá Phật pháp. Cũng nhờ thân tâm thanh tịnh đó mà sự hành đạo của chúng ta vững vàng, kết quả khả quan. Vì vậy chúng ta phải học giới luật cho kỹ, cho chuyên, hành giới luật cho nghiêm, cho chánh. Giới tức là những điều Phật răn cấm, khuyên giữ gìn đừng nên trái phạm, để cho thân tâm thanh tịnh. Ví dụ sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, vân vân. Những ai làm việc đó thì tâm họ thế nào? Đâu yên tĩnh được, bấn loạn lên vì lo sợ, sợ bị bắt, sợ vào tù. Tâm lúc đó loạn động không ngừng, ăn không ngon, ngủ không yên. Cho nên Đức Phật khuyên là nên gìn giữ, gần như là Đức Phật sắc chỉ, ra lệnh phải giữ giới. Nếu ai muốn đạt đạo, muốn tới nơi cao thượng về tâm linh, là phải giữ gìn giới luật. Nói nôm na là giữ gìn giới như giữ trong con mắt của mình vậy. Đó là giới. Luật là gì? Luật là luật pháp, luật nghi. Ví dụ như 24 luật nghi ở trong tập Oai Nghi. Cũng như kinh luận luật chẳng kém phần quan trọng. Trong Phật giáo có cả một tạng luật. Khi Đức Phật còn tại thế, nếu hàng Phật tử xuất gia hay tại gia có phạm tội lỗi gì thì Đức Phật nói cho ngài Upali nghe để sau này kết tập lại. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì tạng luật do ngài Upali kết tập và giới luật đó được lưu hành cho đến ngày nay. Giới luật do chính Đức Phật chế ra chứ không phải Hậu Hiền sáng tác. Hậu Hiền là chư tổ. Các tổ chỉ thêm bớt chút ít cho hợp thời, hợp cảnh, hợp cơ ở mỗi quốc độ. Vì vậy trong luật có nói: Phật tiên chế luật, khải sáng phát mông. Nghĩa là khi Phật còn tại thế, ngài chế ra giới luật để phát khởi, mở bày cho những ai còn mờ tối, chưa biết được chân tâm. Có giữ gìn nghiêm trì giới luật cho thân tâm thanh tịnh, ta mới thấy được chân tánh, mới biết được chân tâm. Do đó, mỗi giới luật Đức Phật dạy rất cặn kẽ. Sự kiện này được thể hiện qua các bộ luật, như bốn quyển luật trường hàng cho người mới xuất gia. Ngoài bốn quyển luật đó, người mới xuất gia còn phải học các luật giải của chư tổ để lại. Sau đó học Yết Ma Chỉ Nam, luật thập tụng, luật ngũ phần, luật tứ phần, vân vân, rất nhiều. Có nhiều vị tổ sư suốt đời chỉ tu về môn luật, không tu gì khác. Các ngài vẫn đạt đạo thành tổ. Tạng kinh, tạng luật là chính từ kim khẩu của Đức Phật nói ra. Còn về tạng luận, chư tổ đời sau như các ngài Mã Minh, Thế Thân, Long Thọ, vân vân, dựa vào những ý chính mà Đức Phật đã nói trong suốt cuộc đời hoằng pháp của Đức Phật để rồi thuyết minh, luận bàn và kết tập thành một tạng luận. Tại Pháp hội Linh Sơn, trong sự im lặng trầm hùng và linh thiêng, Đức Phật đưa cành sen lên. Cả hội chúng không biết Đức Phật muốn nói gì. Riêng chỉ ngài Maha Ca Diếp mỉm cười. Có lẽ nụ cười ấy đẹp lắm nên được gọi là phá nhang vi tiếu. Thì chính lúc đó Đức Phật nói với đại chúng trong Pháp hội rằng: Ta có chánh pháp nhãn tàng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, vi diệu pháp môn, trao cho Ca Diếp. Như vậy có nghĩa là ngài Maha Ca Diếp được Đức Phật trao truyền chánh pháp và y bát để làm tổ đầu tiên của Phật giáo. Các tổ kế tiếp là ngài A Nan, Thương La Hòa Tu, Ưu Ba Cực Đa, vân vân, cho đến tổ thứ 28 là tổ Bồ Đề Đạt Ma. Tổ thứ 27 là tổ Bát Nhã Đa La, nhận thấy rằng Phật pháp Ấn Độ rồi sẽ suy vi nên mới huyền ký bảo ngài Bồ Đề Đạt Ma nên hàng hải mà qua Đông Độ. Bởi vì Đông Độ là một nước lớn văn vật để hồng hóa mối đạo bên đó. Tại Đông Độ, Trung Quốc, sự truyền thừa tổ vị được tiếp tục trao cho các tổ Huệ Khả, Tăng Phán, Đạo Tín, Hoằng Nhẫn và cuối cùng là Huệ Năng. Đối với chư tổ, sự truyền giới pháp qua tổ tổ tương truyền, còn y bát thì qua tâm tâm tương ứng. Nhưng với tổ Huệ Năng là đã 33 đời tổ, và Phật pháp cũng đã bước qua thời kỳ tưởng pháp. Sợ rằng sự tranh đoan, nhất là về tổ vị y bát, sẽ gây ra các cuộc tương tranh. Do đó tới tổ Huệ Năng, vấn đề truyền y bát được chấm dứt. Từ đó về sau, mỗi khi truyền giới pháp và y bát đều phải lập đàn truyền giới. Dĩ nhiên, trong các giới đàn này phải chọn những vị có đạo hạnh cao. Trong đó phải có đủ tam sư là Hòa Thượng, Thầy Yết Ma và Thầy Giáo Thọ. Và thất chứng là 7 vị tôn chứng cho giới đàn. 7 vị này có nhiệm vụ xem coi giới đàn có đúng với chánh pháp, Phật pháp không. Ngày nay, sự truyền giới so với ngày xưa có khác. Xưa, các tổ có đạt đạo, chứng đạo mới được truyền thừa y bát Ngày nay thì truyền giới pháp và y bát trước, rồi mới lo tu hành để chứng đạo sau. Giới pháp được truyền cho hai chúng, xuất gia và tại gia. Người phát tâm xuất gia trước phải làm phép cạo bỏ râu tóc, xa lì họ hàng, làng xóm. Trong thì nhất tâm, nhất đức tu hành. Ngoài không bao giờ có sự buồn rầu, tranh cãi. Giữ gìn đức tính, không bao giờ cãi vã với ai, làm mất lòng ai, vân vân. Giữ như vậy mới đúng là người xuất gia. Làm được vậy mới lần hồi xuất được vô minh gia. Người mới xuất gia trước tiên lãnh thọ 10 giới và được gọi là Sa-di hay Sa-di-ni. Sau thời gian tu tập 2-3 năm, nhận thấy rằng sự tu hành có tiến bộ, khai thông được tâm địa, lúc đó mới bước lên đại giới mà lãnh thọ 250 giới. Khi nhận thấy đã giữ gìn 250 giới một cách hoàn mãn, đầy đủ, thì chuẩn bị ra hoàng dương Phật Pháp, tiếp nối huệ mạng của Phật. Bên ni, Đức Phật còn chế cho một giới nữa là Thức Xoa Mana Ni, để ni giới chuẩn bị bước lên đại giới. Giới này chỉ được thọ sau một năm thọ 10 giới. Trong Thức Xoa Mana Ni có 6 học chúng Pháp, trong đó có 292 giới. Sau 2 hoặc 3 năm lãnh thọ Thức Xoa giới, sẽ được thọ tỳ kheo ni giới. Tuy nhiên vẫn còn tùy thuộc vào căn tánh của ni sinh và quyết định cho thọ đại giới hay không. Tỳ kheo hay tỳ kheo ni đều có trọng trách rất lớn, là đại diện cho Phật mà tuyên dương Phật Pháp và báo đền 4 ân đức. Do đó, tỳ kheo hay tỳ kheo ni phải có tâm rộng lớn bao la, giữ gìn giới luật. Đức Phật căn cứ theo căn tánh của tăng ni mà số giới thọ lãnh có khác. Tăng có 250 giới, nhưng ni phải thọ 348 giới. Tại sao ni giới lãnh thọ nhiều vậy? Chúng ta nên biết, Đức Phật là bậc nhất thiết chủng trí. Trí tuệ của Ngài thông suốt tất cả. Ngài biết căn tánh của nam nữ ra sao. Sự hiểu biết của Ngài đúng với chân lý, hợp với sự thật. Tánh của nữ giới có phần phiền toái, nhỏ hẹp hơn nam giới. Cho nên Đức Phật mới chế thêm giới, thêm để mà giữ. Đây không phải là sự kỳ thị nam nữ. Lòng từ bi của Đức Phật bao la rộng lớn, có khi nào lại bức hiếp ni giới? Ngoài ra Đức Phật còn chế ra phép bát kỉnh giới. Nhưng vì bà Di Mẫu của Đức Phật xin xuất gia, bà có công nhiều với Đức Phật, bà đã nhiều lần thưa với Đức Phật nhưng Đức Phật không cho. Đức Phật nghĩ rằng nếu vì tình cảm hoàng tộc mà để phái nữ đi tu thì sợ Phật Pháp trụ thế không lâu trên cõi đời này. Phật nói rằng chánh Pháp của Phật kéo dài 1.000 năm, mà để cho phái nữ xuất gia thì chánh Pháp chỉ còn lại 500 năm. Sau đó Ngài A Nan cũng đã nhiều lần vào xin với Đức Phật cho Bá Mẫu xuất gia, thì Phật bằng lòng, nhưng với điều kiện ni chúng phải giữ thêm bát kỉnh pháp. Phật cũng chế luật cho hai chúng tại gia, tức là Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di. Luật tại gia có 5 và 8 giới. 8 giới dùng để thọ bát quan trai. Khi Đức Phật nói Pháp Đại Thừa, Đức Phật mới chế thêm một giới nữa, gọi là Đạo Tục Thông Hành. Cả xuất gia và tại gia đều chung giữ một giới. Đó là Bồ Tát giới. Bồ Tát giới có 10 giới trọng và 48 giới khinh. Tại sao Phật lại cho thọ giới chung như vậy? Bất kể giai cấp như vua quan, thứ dân, tăng ni, cho đến quỷ thần, đều được thọ hết. Vì giới Bồ Tát chỉ có một mục đích là luôn luôn làm lợi ích cho chúng sanh, kêu là Tam Tụ Tịnh Giới. Tam Tụ Tịnh Giới gồm thứ nhất, nhiếp luật nghi pháp, nghĩa là không có một việc xấu ác nào, dầu nhỏ cũng không dám làm. Thứ hai, nhiếp thiện pháp giới, là không có một việc lành gì, dầu nhỏ cỡ nào cũng không bỏ qua. Thứ ba, nhiêu ích hữu tình giới, là luôn luôn canh cánh trong lòng bổn phận làm lợi ích cho chúng sanh. Tại sao? Vì Bồ Tát hạnh phải coi chúng sanh như là mình, đồng thể đại bi. Vì là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Đã là Phật tánh, thì sao ta có thể để cho Phật tánh đó bị đọa lạc luân hồi? Do đó phải giúp chúng sanh biết được họ có Phật tánh để họ tu. Thọ Bồ Tát giới là phải ăn chay trường, bởi vì ăn chay trường là không sát sanh. Ăn chay kỳ vẫn còn ăn thịt chúng sanh, mà chúng sanh là ăn thịt chúng sanh sao được? Ăn thịt một chúng sanh giống như ăn thịt một ông Phật vậy. Do đó cầu thọ Bồ Tát giới là phải ăn chay trường. Vị nào chưa ăn chay trường thì phải nguyện ăn chay từ ngày mình thọ giới Bồ Tát. Giới được chia ra làm bốn khoa, đó là giới tướng, giới tánh, giới hạnh và giới thể. Giới tướng là những giới như không sát sanh, trộm cướp, vân vân, là những hình tướng, hành động ở bên ngoài. Nó trái với giới tánh. Giới tánh thì không có hình tướng, nó thuộc về những biến hành của tâm. Ví dụ như muốn sát hại một sinh vật, dù rằng không thực sự cầm dao hạ sát, ý sát hại chỉ có trong tâm mà thôi, nhưng cũng phạm vào giới tánh. Giới hạnh là những hạnh đoan nghiêm của người xuất gia, ngồi mà rung đùi, nhịp chân, nói cười vô độ, vân vân, là những hành động làm mất đi giới hạnh của người xuất gia. Giới thể là mình đưa cái giới vào trong bản thể. Giới thể rất khó giải thích nếu không dùng ví dụ. Như khi truyền giới, giới sư hô lên: giới thứ nhất không được sát sanh, quý vị có giữ được không? Thì giới tử trả lời: dạ, giữ được. Ba tiếng dạ, giữ được, đi vào trong tâm thể của ta và sẽ không bao giờ mất, dù ta có chết cái thân này mấy chục lần đi nữa. Cho nên thọ giới phải cho đúng cách, để lỡ kiếp này tu chưa đắc quả thì kiếp sau nhớ kiếp mà tu. Khi chúng ta đã thọ giới rồi mà có ý sát sanh, ví dụ như bị muỗi cắn, đau quá, ý muốn đánh vào chỗ bị cắn đau để giết chết con muỗi ác ôn đó, nhưng mà nghĩ tới lời hứa, dạ con giữ được, tức là không sát sanh, lập tức ý tưởng đó bị tiêu diệt ngay. Nhiều lúc chúng ta đã giơ tay lên rồi, nhưng mà giới thể đó ngăn ta lại, không cho ta tạo nghiệp sát. Đó là giới thể. Nếu không có giới thể thì cánh tay hạ xuống là giết đi một chúng sanh, dù đó chỉ là một con muỗi. Dù chúng ta có phạm giới, nhưng giới thể vẫn không bao giờ mất. Vì vậy, khi thọ giới phải nói cho rõ ràng để đắc giới thể. Học luật chúng ta phải biết về khai, giá, trì, phạm, danh, chủng, tánh, tướng. Chúng ta phải hiểu lúc nào, khi nào, giới nào khai và phạm. Ví dụ như giới nói láo, giới uống rượu,